Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, trích đoạn tin mừng chương 15 của Thánh Luca hôm nay đối với chúng ta chắc chắn là rất quen thuộc. Tôi tin rằng phần lớn cộng đoàn chúng ta có thể thuộc lòng dụ ngôn này. Trước hết, bài tin mừng này Đức Giêsu nhắm vào những người Pha-ri-sêu, bởi vì họ tự vỗ ngực xưng tên là những người đạo đức thánh thiện. Họ có quyền khinh thường kẻ khác và phê phán cả Chúa Giêsu, bởi vì ông này chơi với những bọn đàng điếm, lại ăn nhậu cả với những quần tội lỗi, những quần thù thuế. Trước những lời sầm sì của những người Pha-ri-sêu, Đức Giêsu kể cho họ dụ ngôn. Một người cha có hai người con. Chắc chắn hình ảnh của người con trưởng ấy không ai khác là những người Pha-ri-sêu, và người con thứ là những con người tội lỗi được Thiên Chúa đoái thương. Chúng ta không chỉ kể lại cho nhau nghe một câu chuyện quen thuộc, chúng ta càng không phải kể một câu chuyện cổ tích ngày xưa ngày xưa, mà chúng ta kể cho nhau nghe về câu chuyện của chính mình. Qua hình ảnh của người con trưởng hay hình ảnh của người con thứ, chúng ta khám phá ra chính bản thân của chúng ta. Chúng ta được dịp để nhìn lại cung cách ứng xử của chúng ta dành cho nhau, và đặc biệt dành cho cha của mình là Thiên Chúa. Dụ ngôn này trước đây người ta vẫn quen gọi là dụ ngôn người con hoang đàng. Tôi thích gọi bằng một tên gọi khác có vẻ đời hơn, thằng con khốn nạn. Mà khốn nạn thật, bởi vì bố nó đang sống sờ sờ ra đó mà nó đòi bố chia gia tài. Chẳng khác gì nó muốn cho bố chết đi. Đứa con đòi chia gia tài, và rồi nó được mãn nguyện để sử dụng tự do của nó một cách như nó muốn. Nó tưởng rằng đời từ khi được xa rời khỏi bố, nó sẽ hạnh phúc, bởi vì không còn ai dòm ngó, không còn ai kèm cặp, không còn ai chỉ bảo, không còn ai cản lối cho nó nữa. Thế nhưng một khi sự tự do đặt lầm chỗ thì cuộc đời con người thê thảm đến giờ nào. Câu chuyện vui của chàng thanh niên chẳng được bao lâu thì ta thấy Thánh Kinh mô tả tình trạng bi đát của anh. Anh phải ra đồng chăn heo và muốn nhét đầy bụng thứ đậu muồng heo ăn mà người ta cũng không cho. Đối với người Do Thái, heo là cái gì đó xấu xa, tục tằn, là cái điều gì đó bỉ ổi. Thế mà nếu phải làm một cái so sánh, xin lỗi cộng đoàn, người con thứ không đáng bằng một con heo nữa. Nhân phẩm của anh coi như không còn gì cả. Cuộc đời của anh coi như chấm dấu hết, chấm dấu chấm cuối cùng, bi đát và tang thương. Đó là câu chuyện của những con người bỏ Thiên Chúa để tìm hạnh phúc riêng của mình, tưởng rằng tìm thấy một chân trời tự do, ai ngờ rơi vào trong khoảng không của sự đau khổ bất định. Thế nhưng may thay, ngay trong cái bóng tối của sự khốn cùng khốn khổ đó, người con vẫn còn nhớ đến cha của mình. Tôi vẫn còn một người cha già ở nhà quê, và giờ đây những người làm công cho cha tôi được dư thừa, còn tôi phải khốn nạn thế này. Anh quyết tâm trở về chẳng phải vì thương cha, anh trở về chỉ vì cái bụng đói, anh trở về chỉ để muốn kiếm miếng ăn. Anh chuẩn bị một bài nói chuyện thật chu đáo. Thưa cha, con đã đắc tội với trời và với cha, con chẳng đáng được gọi là con cha nữa. Cái đau hơn là anh nói với cha rằng, xin cha coi con như một người làm công của cha vậy. Con cái nói với bố của mình như thế đó, xin cha coi con như một người làm công. Đó là thân phận của con người. Đó là những lối nghĩ suy của con người. Đó là cách hành xử của con người. Thực ra câu chuyện của người con thứ ấy đã có từ rất lâu khi con người xuất hiện trên trần gian này, nhưng ở một dạng thức khác. Câu chuyện của Adam và Eva cũng thế thôi. Từ thuở ban đầu đã muốn gạt Thiên Chúa ra bên ngoài để tự mình có thể xoay sở, tự mình có thể định đoạt, tự mình có thể đem lại niềm vui cho chính mình. Câu chuyện của nhân loại sa ngã vẫn trượt dài theo dòng thời gian, và những bóng tối khổ lụy vẫn đè bẹp thân phận ấy. Thế nhưng, thưa cộng đoàn, có thể nói màn một cảnh một của bộ phim làm cho chúng ta chờ đợi cái gút thắt của câu chuyện. Đó là hình ảnh của người cha già xuất hiện. Người cha già lạ lắm. Khi con đòi chia gia tài, ông sẵn sàng chia gia tài cho con, rồi thì ngóng ngóng đợi chờ. Ông chuẩn bị cái ngày mà ông biết thế nào thằng con cũng lại trở về. Bởi vì ông tin một điều, nó là con của ông. Ông yêu nó chỉ vì nó là con của ông. Và ông không bao giờ quên được đứa con của mình. Thằng con từ đằng xa thì bố già đã trông thấy. Ông chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn lấy hôn để. Một hình ảnh mà Thánh Luca diễn tả rất thật, rất sinh động và đầy tràn cảm xúc. Tình yêu của một người cha như nước từ đỉnh cao vẫn cứ chảy xuống chỗ chúng. Tình yêu ấy bất chấp mọi ngăn cản, bất chấp mọi điều con người hay người con xử tệ với mình, bất chấp người ta đánh giá thế nào không cần biết, chỉ biết một điều, ông tìm được con của mình và ông diễn tả niềm vui thế thôi. Hãy đem áo ra đây mà mặc cho cậu, bất chấp con mình hôi hám. Đem nhẫn mà xỏ vào tay cậu, trả lại cho cậu địa vị của một con người. Đem giày mà xỏ vào chân cậu, để cậu không phải là thân phận của một người nô lệ, nhưng là con trong nhà của cha. Nếu như người ta kính trọng cha, thì không ai được phép coi thường con của cha. Ông trả lại cho đứa con địa vị ban đầu của nó, và bê béo được ngả ra để ăn mừng. Ông chờ đợi ngày đó đã lâu, và hôm nay niềm vui của ông òa vỡ. Ở cái cảnh hai, cảnh cha con sum họp chưa được bao lâu, thì tác giả lại dẫn chúng ta tới một điều suy nghĩ khác. Hình ảnh của người con trưởng xuất hiện. Hình ảnh ấy, như thưa với cộng đoàn lúc ban đầu, đó là hình ảnh của những người Pharisêu. Nhưng trong bối cảnh ngày hôm nay, khi bài tin mừng được công bố, đó cũng có thể là hình ảnh của mỗi chúng ta. Người con trưởng ghen tương về hạnh phúc của đứa em. Vì quá ghen tương cho nên không còn cảm được niềm vui của bố. Vì quá ghen tương cho nên người con trưởng từ khước luôn cả đứa em của mình, thằng con của ông đó. Con của ông chứ không phải em của tôi. Và lúc này đây anh ấy bộc lộ thực sự những điều mà anh suy nghĩ. Bao năm nay con hầu hạ cha, không dám trái lệnh cha một điều, mà cha không cho con nổi một con chiên con để ăn mừng với bạn bè. Hóa ra anh cũng chẳng tốt lành chi. Anh tính toán với cha từng ly từng tí. Nếu như gọi tên thằng em là đứa con khốn nạn, thì đặt tên cho thằng anh là gì? Người cha có lẽ còn phải đau lòng hơn, đau hơn cả đứa em đã mất. Bởi vì bấy lâu nay, người anh cả sống trong gia đình, nhưng chỉ nghĩ mình là nô lệ. Cha cần tấm lòng của các con, cha cần tình yêu của các con. Thế nhưng, những điều ấy ông đã không có được. Trong đời sống đức tin của chúng ta, rất thường và thường lắm, chúng ta có thể mình không phải là người con thứ đến độ lang bạt kỳ hồ, đến độ phạm tội tày đình. Nhưng mà có khi rất thường chúng ta là người con trưởng, chúng ta nghĩ mình đạo đức, chúng ta nghĩ mình ngon lành. Và nhất là lời Chúa nhắc nhở cho chính bản thân tôi: anh là ai? Anh là người con trưởng hay người con thứ? Thánh Luca để lửng câu chuyện ở hồi thứ ba, và có lẽ chúng ta cần viết tiếp câu chuyện ở hồi thứ tư nữa. Ở hồi thứ tư này, liệu người con thứ khi trở về với cha có sống được nơi mái nhà có người anh khốn khổ tính toán chi ly như vậy không? Hay người em lại phải bỏ ra đi một lần nữa, đi vĩnh viễn không có ngày trở về? Hoặc khi người em trở về thì người anh ganh tị, không thể chấp nhận được tình yêu của cha và không chấp nhận được một thằng em như thế, người anh lại bỏ ra đi. Câu chuyện có thể viết ở hai khía cạnh. Một là tình yêu của cha quá lớn, bao trùm cả hai người con của mình, và chính tình yêu đó là mối dây hòa giải hai anh em, để chúng có thể hòa giải với nhau, nhận ra rằng chúng ta là anh em và chúng ta được hưởng trọn vẹn tình yêu của bố. Viết được như vậy thì may. Và có thể chúng ta viết ở một khía cạnh như đã gợi ý với cộng đoàn: tình cảm gia đình lại tan vỡ, bởi vì người anh không chịu nổi người em và người em không chịu nổi anh mình. Những câu chuyện như vậy đang xảy ra trong đời thường của chúng ta, mà có khi đang xảy ra trong gia đình của chúng ta. Cộng đoàn thân mến, dù chúng ta khám phá ra gương mặt của chúng ta là người con thứ hay chúng ta là người con trưởng, thì giây phút này điều ấy cũng không còn là quan trọng nữa. Điều quan trọng là tìm được tình yêu của cha. Điều quan trọng chúng ta biết mình có một người bố, một người bố yêu con vô cùng, yêu vô cùng, yêu đến điên dại, yêu đến độ bất chấp mọi lề thói. Chỉ làm sao diễn tả tình yêu dành cho con thế mà thôi. Tình yêu đó của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và đó là ý nghĩa của Chủ Nhật Hồng giữa màu áo tím này. Khám phá ra tình yêu, để rồi cuộc đời còn lại, những tháng ngày còn lại của chúng ta là những tháng ngày thực sự biết lấy tình yêu để đáp trả tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có tình yêu mới có thể đáp trả được tình yêu mà thôi. Xin cho chúng ta cảm nhận được một tình yêu lớn, và những chuyện lẻ tẻ của đời thường, những va vấp, những xúc phạm, những khó khăn, những đổ vỡ, nhờ tình yêu sẽ hóa giải tất cả.